Kính thưa Hội Thánh, hôm nay Hội Thánh sẽ được học lời Chúa trong sách Luca đoạn 2 từ câu 36 tới câu 38. Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên để lắng nghe lời của Chúa. Tôi xin được đọc ba câu Kinh Thánh này. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thần lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Xin kính mời Hội Thánh cùng ngồi, và chủ đề của bài giảng sáng hôm nay là tấm gương của Anne. Xin kính mời sư Trương Hoàng Dũng.
Tôi rất vui sáng hôm nay được hội việc Chúa với Hội Thánh. Kính thưa quý cụ, các bạn chị em là những người thánh rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúng ta rất vui mỗi Chủ nhật chúng ta được tụ họp về đây, nơi đây, và chúng ta cầu nguyện xin sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở cùng, và xin Thánh Linh Chúa đụng đến lòng của mỗi người chúng ta khi chúng ta tiếp xúc với lời của Ngài. Xin trân trọng kính chào tất cả quý cụ, các bạn chị em là những người cùng nhóm thờ phượng với chúng tôi trực tuyến sáng hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn trên quý vị và trong buổi Giáng sinh này kinh nghiệm, trải nghiệm được tình yêu của Chúa và món quà quý giá mà quý vị đã nhận được từ nơi Đức Chúa Trời. Hôm qua cũng cảm ơn các ông bạn chị em đã đến với Hội Thánh Stockton. Xin lỗi, hôm qua mình có cái vấn đề, đúng không? Mình có cái problem, cái trouble đó, mà cái trouble này cũng nên đáng có, tại vì không có chỗ ngồi nữa. Đức tin thì quá nhỏ bé đi, mà bởi vì mình mới cảm thấy được là giống như Chúa rầy mấy môn đồ, Chúa nói sao mà đức tin nhỏ quá vậy? Truyền giảng mà không có dám làm ở cái phòng lớn. Sợ là không có đủ người, rồi sợ trời mưa người ta không tới, thành ra chúng tôi nhóm ở trong cái phòng nhỏ của mình đó. Hôm qua không có chỗ ngồi, là có một số ông và anh chị em phải đi ngồi ở bên ngoài. Đây là một bài học để mà cho Hội Thánh Stockton nhớ, dòng mình nhỏ nhưng mà phải có đức tin phải lớn. Ở trong tiếng Việt mình nó có câu tục ngữ, nó là thương ai thì thương cả đường đi. Dạ, thương ai thì thương cả đường đi. Quý ông bà chị em nghĩ như thế nào về câu tục ngữ này? Ý tôi muốn hỏi là nó có chính xác không? Thương ai thì thương cả đường đi. Đó. Mình không nói tới cái phần ghét nha. Đó, cũng ghê lắm. Ghét là ghét, ghét dễ sợ. Nhưng mà nó có đúng khi mình áp dụng vào chính chúng ta không? Nếu mình áp dụng vào cuộc đời mình nó đúng không? Mình có thương ai thương cả đường đi không? Sáng hôm nay á là sáng chủ nhật thứ ba, phải không ạ? Nhưng mà mình đã đốt cây nến thứ tư của mùa vọng. Và cái nến thứ tư của mùa vọng biểu tượng cho điều gì? Cái thứ tự của bốn cây nến có ngoài cho em nhớ không? Cây nến thứ nhất là gì? Một sự tính nhắc lại hoài, phải không? Cây nến thứ nhất là hy vọng, sự trông cậy. Cây nến thứ hai là bình an. Cây nến thứ ba là niềm vui. Cây nến thứ tư là tình yêu thương. Thương ai thương cả đường đi nói lên điều gì? Cái câu tục ngữ này nó lên cái tình cảm sâu đậm, cái tình cảm chân thành. Nó không chỉ yêu cái người đó thôi mà mình còn yêu tất cả những cái gì mà thuộc về người đó. Trong câu chuyện Giáng sinh của một người phụ nữ yêu mến Đức Chúa Trời với cái tình yêu thương sâu đậm này. Nhưng mà ít ai nhớ đến bà lắm. Mỗi lần mà nói đến chuyện Giáng sinh không à, ít người kể đến bà này. Tên của bà là bà Anne. Bà xuất hiện ở trong cái bối cảnh nào, trong cái trường hợp nào? Thì bác sĩ Luca ông kể lại là khi mà Chúa Giêsu được đầy tháng, cộng thêm 10 ngày nữa, tại vì đối với luật của người Thái đó, luật ghi ở trong Lê Vi Ký đoạn 12 đó, nói về luật thanh tẩy đó, thì người phụ nữ sau khi sanh con trai đó, thì sau 40 ngày thì phải đến đền thờ để dâng của tế lễ, làm lễ thanh tẩy. Thì mình coi như là Chúa Giêsu được đầy tháng, cộng thêm 10 ngày nữa. Thì Joseph và Mary mang ngài đến đền thờ để làm lễ dâng con. Và khi mà họ đến đền thờ thì họ gặp ông cụ tên là Simeon. Và ông cụ này cũng là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Tại vì cái lời của ông khi mà nói với bà Mary đó là sẽ có một thanh gươm đâm thấu vào lòng bà. Nhưng mà khi mà cụ Simeon gặp hai vợ chồng này thì ông chúc phước họ, ông chúc phước họ rồi thì kế đến là điều gì xảy ra? Đến thì có một bà đi đến. Một bà này, ông kia là ông cụ thì bà này cũng là bà cụ. Và đây là nhân vật mà chúng ta cùng học với nhau sáng hôm nay. Dù bà chỉ xuất hiện có một lần duy nhất ở trong Tân Ước, nhưng mà cái tình yêu chân thành của bà đối với Chúa nó được thể hiện qua cái việc bà thực hành các kỷ luật thuộc linh, đó là một tấm gương đáng cho chúng ta noi theo. Giáng sinh là một mùa lễ để mà chúng ta cùng kỷ niệm sự ra đời của Chúa, vui mừng, chúng ta thấy quà, chúng ta thấy đèn, chúng ta thấy đủ thứ hết. Nhưng mà đây cũng là một cái thời điểm mà để chúng ta thực hành cái kỷ luật thuộc linh mà Chúa đã dạy chúng ta. Học về bà Anna thì bác sĩ Luca cho chúng ta biết một số chi tiết về bà như thế này. Nói rằng là bà là con gái của bà, thứ nhất là bà là tiên tri của Đức Chúa Trời. Bà Anna là một trong số ít phụ nữ trong Tân Ước được xác định rõ ràng là một nữ tiên tri. Và vai trò của tiên tri là gì? Vai trò của tiên tri là truyền đạt sứ điệp, thông điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Trong sách Công Vụ chúng ta cũng được nghe nói đến có bốn cô con gái của ai mà chị em nhớ không? Cũng là nữ tiên tri. Ở trong Công Vụ đoạn 21 nói rằng là ông Philip là cái một trong những người chấp sự đó, là cái người mà đi nói về tin lành cho ông quan Ethiopia đó, thì con của ông á, bốn cô con gái đó cũng là nữ tiên tri. Điều này nói làm nổi bật cái sự hiện diện và cái tầm quan trọng của người phụ nữ ở trong cộng đồng của Chúa. Họ được ban ân tứ để hầu việc Chúa giữa cộng đồng của người Do Thái và giữa hội thánh trong buổi sơ khai. Và vai trò của tiên tri Anna kết nối bà với các nữ tiên tri khác trong Cựu Ước. Ở trong Cựu Ước mình có ai là nữ tiên tri nữa? Này giống như là đố kinh thánh. Bà Miriam là chị của ông Môi-se, bà Deborah ở trong sách Các Quan Xét, rồi bà Hunda ở trong sách Sử Ký Nhì đoạn 34. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời không có kỳ thị phái yếu. Chúa phán qua cả nam lẫn nữ. Nhưng đây không phải là cái giấy phép cho các bà các cô làm mục sư quản nhiệm của hội thánh. Vì sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh điều này ở trong thư Timôthê nhất đoạn 2 từ câu 12 đến câu 13. Mà chúng ta sẽ không nói về vấn đề này sáng hôm nay. Ta nói rằng là chúng ta biết ông Luca nói rằng là bà Anna là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Là một muốn làm sao để mà trở thành một tiên tri của Đức Chúa Trời. Muốn trở thành tiên tri của Đức Chúa Trời thì người đó phải gần gũi Chúa. Chúng ta không gần Chúa thì chúng ta không có nhận được cái sứ điệp của Chúa. Và chúng ta không thể nào trao sứ điệp của Chúa cho người khác nếu mà chúng ta không gần Chúa, không biết Chúa. Điều thứ hai cho chúng ta biết về bà đó là bà là con gái của ông Phanuel. Quý bạn, mình chị không biết Phanuel là ông nào không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà cái tên của ông rất là quan trọng. Phanuel, tức thì chữ ơn ở đằng sau đó là Đức Chúa Trời, giống như chữ eo á. Phanuel có nghĩa là thấy mặt Chúa. Nhưng mình sẽ thấy cái sự liên kết không, cái sự đặc biệt này ở đây không? Phanuel có một cái cách tắt âm khác á, là gọi là Phanuel. Mà cái Phanuel này đó, nếu mà chúng ta đọc cái Sáng Thế Ký đoạn 32 thì chúng ta sẽ quen thuộc. Vì khi mà ông Gia-cốp ông vật lộn với Chúa xong đó thì ông đặt tên cái chỗ đó là Phanuel. Nghĩa là chỗ này ổng vì Gia-cốp đặt chỗ ở trong 32 đoạn Sáng Thế Ký 32-30, Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phanuel và giải thích: vì tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt nhưng mạng sống tôi vẫn được bảo toàn. Vì tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt nhưng mạng sống tôi vẫn được bảo toàn. Và ông đặt tên đó là Phanuel. Và Phanuel này cũng là đồng giống như cái chữ mà Phanuel là tên của bà, cha của bà Anna. Nhiều thế kỷ trôi qua từ cái thời Gia-cốp, tổ phụ của bà thuộc là cái sự gặp gỡ đó, thì giờ đây chính bà là con gái của người mang tên là thấy mặt Chúa đó, cũng được vinh dự thấy mặt Chúa bằng xương bằng thịt trong hình dáng của một hài nhi. Và tên của cha bà giống như một cái cầu, nó kết nối những con người đang trông đợi sự hiện đến của Đức Chúa Trời giờ đây đã có thể đến được với Ngài thông qua Đức Chúa Giê-xu. Và chi tiết này được nhấn mạnh tầm quan trọng của một cái di sản thuộc linh ở trong gia đình, mà sự truyền thừa đức tin nó đến từ ông bà, anh cha mẹ, xong tới con cái. Và đó là một cái sự truyền thừa ở trong gia đình đức tin trải qua các thế hệ. Và khi mà quý mạnh cho em và tôi đặt niềm tin nơi Chúa, thế thì chúng ta truyền thừa cái đức tin của mình như thế nào cho con, cho cháu của mình? Quý mạnh cho em truyền thừa đức tin của mình cho con cháu như thế nào? Các con, các cháu của mình nó nhìn thấy mình đó, ở trong nhà, cách đối xử, cách ứng xử, cái lời ăn, tiếng nói đó, nó có nhìn thấy Chúa trong đó không? Nó có thấy tình yêu của Chúa trong đó không? Nó có thấy đức tin của mình ở trong Chúa hay không? Hay là không có gì khác biệt hết? Chúng ta truyền thừa đức tin của chúng ta cho con cháu của mình như thế nào? Rồi một chi tiết nữa được nói đến bà A-xe đó là bà thuộc chi phái nào của mình chị em? Thuộc chi phái A-xe. A-xe là một trong 12 chi tộc của Israel. Và theo truyền thống thì chi phái này nó gắn liền với cái sự thịnh vượng và những phước lành. A-xe là một trong chi phái được gắn liền với sự thịnh vượng và phước lành. Và cái lãnh thổ của cái chi tộc này nó nằm ở phía bắc của nước Do Thái. Phía bắc của nước Do Thái là cái vùng đất nào? Vùng đất Galilee đó, vùng đất và vùng đất đó được nổi tiếng là rất là màu mỡ. Và sự liên kết giữa Anne với A-xe đặt bà ở trong câu chuyện lịch sử của dân Do Thái, nghĩa là bà là một phần tử của tuyển dân của Đức Chúa Trời, là dân nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời. Và lời hứa của Đức Chúa Trời từ Abraham là lời hứa gì? Là họ sẽ được phước lành, họ sẽ được đất, và gì nữa? Và dòng dõi họ sẽ đông như sao trên trời, như các bờ biển. Về hậu tự, Luca ông ghép đôi câu chuyện của ông cụ Simeon và bà Anne như là những cái nhân chứng xác nhận cái thân phận đấng Mêsi của Đức Chúa Giêsu. Cả hai người đều được bởi thúc đẩy của Thánh Linh Chúa và đến và xác nhận đứa bé này nè, đứa bé mà nằm trong vòng tay của bà Marie này nè, là cứu Chúa của thế gian, là đấng mà người Do Thái họ đang trông đợi. Mà rồi ngay ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu được xác nhận Ngài là đấng cứu thế của thế gian bởi tiên tri Simeon và bởi bà tiên tri Anne. Một điểm nữa của bà tiên tri Anne đó là bà đã cao tuổi, đã sống với chồng mình một thời gian rồi, sau đó thì là quá phụ cho đến khi bà 84 tuổi. Bây giờ mình làm một bài toán. Trong thời bấy giờ tuổi thọ của con người ta trung bình là khoảng từ 30 đến 40 năm thôi. Ông Joseph cũng mất ở trong khoảng thời gian đó, tại khi Chúa Giêsu 33 tuổi rồi Chúa Giêsu bắt đầu đi giảng đạo đó, thì ông Joseph đã không có ở trong, được đề cập đến trong gia đình nữa. Mà Chúa Giêsu có quyền cứu người chết sống lại, mà tại sao Chúa không cứu ông bố nuôi của mình? Mỗi phép lạ Chúa làm đều có một lý do, mà có một cái mục đích. Thành ra mình rất là sợ chết, và mình cứ thấy bị bệnh hay gì là mình muốn được sống. Nhưng mà cái sống của cái linh hồn nó quan trọng hơn là cái sống của thể xác. Ông Joseph có thể qua đời, Chúa Giêsu có thể có mặt ở đó, Chúa Giêsu có thể không, nhưng mà Joseph qua đời và Joseph không có được gọi sống lại giống như là ông Lazarus. Tuổi thọ của người thời đó chỉ từ 30 đến 40 thôi. Khi mà trai gái bước vào tuổi dậy thì ở độ tuổi 12, 13 đó là cái tuổi biết đúng sai, phân biệt được tay trái với tay phải đó, thì ở đây là cũng là cái tuổi mà các cô cậu thiếu niên được hứa gả cho nhau. Bây giờ nếu mà bà Anne mình nghĩ bà là lập gia đình vào cái năm bà 15, 16 tuổi đi, thì khi chồng bà qua đời là bà được mấy tuổi? Mới có 20 mấy à? 22, 23 tuổi thôi. Rất là trẻ không ạ? Ở cái tuổi rất là trẻ, trẻ hơn một số thanh niên độc thân ở trong hội thánh chúng ta bây giờ. Bà có được phép tái giá không thưa quý ông anh chị em? Được. Những người quá phụ trẻ được phép tái giá. Chính sứ đồ Phao-lô cũng khuyên những người quá phụ trẻ như vậy. Ở trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 14, ông nói là: vì vậy ta muốn những quả phụ trẻ nên lấy chồng, sinh con, quản trị gia đình mình, để không tạo cơ hội cho kẻ thù biêu xấu. Không có gì là sai hết. Nhưng bà Ania, bà có sự lựa chọn riêng của mình. Bác sĩ Luca kể lại, năm bà gặp Chúa Giêsu thì đó là bà, năm đó là bà đã 84 tuổi. Nghĩa là bà đã sống cuộc đời quá phụ bao nhiêu năm? Cộng trừ nhân chia. Trên 60 năm phải không ạ? Trên 60 năm. Bác sĩ Luca nói rằng là trong 60 năm đó, trong 60, 61 năm đó, bà chẳng hề ra khỏi đền thờ. Chỉ, và cái chi tiết này cho chúng ta biết thêm gì về bà Anne. Một người phụ nữ rất là kiên định. Khi chồng bà qua đời, bà đã ở vậy toàn tâm toàn ý tập trung vào việc phục vụ Chúa. Mình không biết là bà ở trong khu vực nào trong đền thờ, nhưng mà lời mô tả của Luca đó là bà chẳng hề ra khỏi nơi đó. Hình ảnh này cho thấy là có một sự gắn bó giữa bà với nơi người của Đức Chúa Trời. Bà rất là gắn bó với đền thờ. Người Do Thái sau khi mà họ bị lưu đày rồi đó, họ trở về lập quốc đó, thành lập đất nước họ trở lại đó. Và cái thời này là cái thời mà vua Herod đại đế, ổng xây dựng cái đền thờ lần thứ nhì, là đền thờ khi này còn nguy nga, còn lớn hơn cái đền thờ của vua Salomon nữa. Nhưng mà không phải vì cái sự hoành tráng đó, vì cái sự lớn lao vĩ đại đó mà bà này bà thích ở trong đền thờ đâu. Nhưng mà vì cái tâm tình của bà, cái lòng yêu mến Chúa của bà, làm bà cảm thấy yêu ai thì yêu cả đường đi là vậy. Bà yêu Chúa và yêu cả cái nơi mà gọi là nơi ngự của Chúa. Và bà gắn bó với đền thờ. Có thể là bà không có nhu cầu đi shopping hay là đi du lịch. Tình yêu bà dành cho Chúa nó chiếm trọn cả thời gian rồi. Nó đầy đủ hết rồi. Nó đáp ứng mọi nhu cầu của bà rồi. Cái hội thánh của mình thường gọi là cái gì? Mình gọi ở trong hội thánh mình gọi là cái local church, nghĩa là cái hội thánh địa phương. Hội thánh địa phương nghĩa là một cái hội thánh được xây dựng ở trong cái khu vực sinh sống của con dân Chúa. Cũng giống như hồi Việt Nam mình đó, mỗi làng mỗi xã đều có một cái gì ở chính giữa, người ta gọi là cái đền hay cái miếu á, thì đó là cái trung tâm tập trung xã hội ở trong một cái cộng đồng đó, trong cái làng, trong cái xã đó. Hồi xưa người Do Thái khi đi đến đâu đó họ lập nhà hội, và cái nhà hội đó là nó nằm ở một cái vị trí để mà rồi tất cả mọi người đều có thể đến đó để mà sinh hoạt, để mà thờ phượng Chúa. Và khi thành lập hội thánh cũng vậy, hội thánh là một hội thánh địa phương, nó ở một cái điểm nào đó để rồi mọi người xung quanh có thể đến đó một cách dễ dàng. Hồi tôi mới tin Chúa thì ngày nào tôi cũng đến hội thánh. Nhưng mà tại không phải nó Việt Nam thì mình thấy chỗ nào nó cũng gần. Nhất là đi học thì cái trường học thì nó có thể đi bộ qua nhà thờ được. Thành ra nhiều khi đi tới nhà thờ bỏ xe đạp ở đó rồi mới đi bộ qua trường. Đi qua ngang công viên Con Rùa rồi mới đi tới trường Lê Quý Đôn. Rồi ngày nào cũng vậy. Rồi nó thành ra cái giống như là gắn bó và thích vậy đó. Ngày nào đi học về cũng là qua hội thánh. Rồi ngồi ở đó rồi nói chuyện. Rồi mình không phải là gọi là cà kê dây ngỗng mà mình nói là tâm tình nói chuyện với mấy anh chị em ở đó. Rồi lúc đó là có thầy Phan Minh Nghĩa là truyền đạo phụ tá cho một sư Hồ Hiếu Hạ. Thì anh em nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau. Rồi những bạn thanh niên khác khi đi về đó cũng ghé như đó. Và mọi người thích ghé hội thánh. Và ở đó vui với nhau. Lúc đó có một anh thanh niên ở đó tên là Phạm Xuân Nhân, con của một sư Phạm Xuân Tính. Thì anh lúc đó anh cũng ở Trần Cao Vân, và chúng tôi trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau, và ảnh dạy chúng tôi rất là nhiều. Nhưng mà cái hoàn cảnh sống của chúng ta ngày hôm nay ở trên đất nước Mỹ này không có cho phép chúng ta gần hội thánh như vậy. Bây giờ mà tôi lên hội thánh trong tuần, mà tôi lên đây có mình tôi thôi, sẽ không có ai hết. Nó mất đi ý nghĩa của một cái hội thánh mà con dân Chúa đến với nhau để mà khích lệ nhau, nâng đỡ nhau, dạy dỗ nhau. Bà Ania với tư cách là một tiên tri của Đức Chúa Trời, bà được ở trong khu vực của đền thờ. Bà không lấy cái điều đó để mà biểu dương mình hay là cho cảm thấy là mình là cao cao tại thượng hay là mình là thiêng liêng. Nhưng mà bà xem đây là một cái cơ hội để bà phục vụ Chúa, để bà thờ phượng Chúa. Và khi lối sống của bà Ania, khi chúng ta nhìn vào lối sống của bà Ania, chúng ta khám phá là một số kỷ luật thiết yếu của một đời sống tinh kính. Ở Kinh Thánh nói rằng là bà cứ ngày đêm làm gì? Bà cứ ngày đêm hầu việc Đức Chúa Trời. Hầu việc Đức Chúa Trời như thế nào? Hầu việc Đức Chúa Trời là một đó. Rồi bà tiếp tục làm gì nữa? Kiêng ăn và cầu nguyện. Ok, thế thì hầu việc Đức Chúa Trời là hầu việc như thế nào? Bà đi quét rác ở đền thờ. hay là bà đi giặt quần áo cho mấy ông thầy tế lễ. Khi mà chúng ta nói chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời là chúng ta hầu việc như thế nào, đúng không anh chị em? Quý vị ở nhà nuôi con, dạy dỗ con cái, đó có phải là hầu việc Đức Chúa Trời không? Quý vị đến nhà thờ quét dọn vệ sinh hội thánh, có phải là hầu việc Đức Chúa Trời không? Hay chỉ có thể đứng lên đây giảng mới là hầu việc Đức Chúa Trời? Hầu việc Đức Chúa Trời nó ở trong tấm lòng của mình. Mọi điều anh em làm như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vậy thì điều gì chúng ta làm là làm cho Chúa? Mọi điều chúng ta làm là làm cho Chúa là làm cái gì? Dạy dỗ con cái có phải làm cho Chúa không? Nấu ăn cho gia đình có phải là làm cho Chúa không? Mọi việc chúng ta làm là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Và hầu việc Đức Chúa Trời là như vậy. Cũng giống như là nếu mà không thể nào không gần Chúa thì không thể nào trở thành tiên tri của Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta không gần Chúa thì chúng ta cũng không có thói quen hầu việc Chúa. Và chúng ta không gần Chúa thì chúng ta cũng khó nói cho người khác biết mình là con cái thật của Chúa. Từ đầu năm đến giờ quý mà chị em có thấy mình gần Chúa thêm chút nào không? Tại vì năm nay của mình là cái chủ đề của hội thánh là gì? Là càng gần Chúa hơn. Vậy thì từ đầu năm tới giờ quý vị cảm thấy mình gần Chúa thêm chút nào không? Quý vị có quan tâm đến điều đó không? Giáng sinh là cái dịp chúng ta kỷ niệm sự kiện Chúa cứu thế vào đời, và cũng là cái dịp chúng ta nhìn lại một năm đã qua. Quý vị, anh chị em và tôi đã thực hành cái kỷ luật thuộc linh nào rồi? Và nếu chúng ta chưa làm được thì chúng ta cũng đừng có bỏ cuộc, đừng có nản lòng. Ngày nào chúng ta còn thở, Chúa vẫn còn cho chúng ta cơ hội. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của Second Chances. Đức Chúa Trời vẫn cho chúng ta cơ hội. Thật ra chúng ta hãy thất bại thì không phải nằm luôn, mà thất bại thì đứng lên và tiếp tục đi. Mà điều gì chúng ta chưa làm được thì xin Chúa bởi ơn của Ngài giúp cho chúng ta làm được điều đó. Chúng ta bắt chước bà anh em. Thứ nhất đó, phục vụ Chúa, phục vụ lẫn nhau, phục vụ anh em mình. Đem một ly nước cho anh em mình, đó là phục vụ Chúa, phải không ạ? Thì Chúa nói gì? Các người làm cho ta. Và khi mình làm điều khác cho người khác đó, mình sẽ thấy người đó rất là vui. Và khi mình nhìn thấy những nụ cười đó đó, cứ nghĩ là đây là Chúa đang cười với mình. Chúng ta bắt chước bà anh em một điều nữa là kiêng ăn. Kiêng ăn chứ không phải là, trong trường hợp của tôi là siêng ăn, mà là kiêng ăn. Kiêng ăn, đó là lý do bà sống tới 84 tuổi. Mấy người kia là mất sớm, mà nhờ kiêng ăn sống tới 84 tuổi. Mình cứ nghĩ là ăn cho nhiều thì khỏe mạnh sống lâu ha, ăn nhiều bao chết. Ở Mỹ này ăn là ăn cho chết, người ta bệnh nhiều lắm. Kiêng ăn, kiêng ăn để làm gì? Chúng ta có nói về cái đề tài này rồi không ạ? Kiêng ăn là một cái kỷ luật thuộc linh, một cái sự tranh đấu á. Mình phải tranh đấu với cái thể xác, tại thể xác mình gì, cái miệng mình thèm ăn. À, khi mình kiêng ăn mình đừng có đi gần đồ ăn, mình đừng có nhìn thấy đồ ăn. Mình đừng có nấu nướng gì cho nó bốc mùi. Cái đó hơi khó, không? Mình phải tập dần. Để rồi khi mà mình kiêng ăn thì mình sẽ có thì giờ, và cái thì giờ đó mình dùng để làm gì? Cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Này nó quá basic, quá đơn giản thôi mà. Cầu nguyện là mình biết mình có một cái nhu cầu. Cái nhu cầu của mình không phải là mình đi sai Chúa làm điều này điều kia. Mình không biết là Chúa con cần cái này, Chúa con cần cái kia, Chúa chạy đây, Chúa chạy kia, Chúa giúp con cái này, Chúa giúp con cái kia. Chúa không phải là cái người mà mình sai khiến. Chúa không có phải là ông thần đèn mà chúng ta cần thì chúng ta hô là Chúa đáp ứng. Chúa Trời của chúng ta là Chúa Trời vĩ đại, chí cao chí thánh. Chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời với một cái thái độ của một người con nhận biết sự vĩ đại của cha mình. Những cái phước hạnh mà Chúa cho mình, Chúa cho hay không cho, chúng ta Chúa vẫn là Chúa. Chúng ta cầu nguyện Chúa có trả lời hay không trả lời, Chúa vẫn là Chúa. Chúng ta có Chúa có chữa bệnh mình hay không á, hay là Chúa cho mình qua cái cơn bệnh đó mình đi về với Chúa, Chúa vẫn là Chúa. Chúng ta vẫn biết ơn Chúa. chúng ta vẫn thờ phượng Chúa. Kinh Thánh nói bà làm việc đó, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa ngày và đêm, nghĩa là nói lên một cái thói quen, một cái sự liên tục. Khi mà một người yêu, yêu ai yêu cả đường đi đó, một sự khát khao đó, một sự yêu mến đó, thì ngày và đêm nó không có matter, nó không có quan trọng. Quan trọng là lúc nào lòng của mình cũng nghĩ đến người mình thương, phải không ạ? Thì thương á, cái lòng nó như vậy, cái tình cảm nó như vậy, nó gắn bó như vậy. Nhưng mà chị em có khao khát không? Khao khát, có yêu mến Chúa, yêu mến Chúa đến nỗi mà giống như bà Anne vậy, cầu nguyện ngày và đêm, tương giao với Chúa ngày và đêm. Đây là niềm đam mê của bà, và nó trở thành như là cái lối sống, cái nếp sống, cái sự hít thở của bà, cầu nguyện và kiêng ăn, nó thành một cái phần không thể nào tách rời khỏi cái sinh hoạt hàng ngày của bà. Chúa Giêsu cũng khuyến khích các môn đồ của Chúa tập sống kiêng ăn. Ở trong bài giảng trên núi, Chúa có nói về điều đó. Kiêng ăn đừng có để cho người ta biết mình kiêng ăn, đừng có nhăn nhó mày mặt, rồi đừng có làm cho ra vẻ khổ sở. Và nếu mà mình phải làm như vậy thì cái điều đó nó không còn giá trị nữa. Để trưởng thành và để sâu sắc hơn trong cái sự nhận biết Chúa, sự biết Chúa, chúng ta cần có thời giờ như vậy. Và bà Anne là cái hình mẫu cho việc cầu nguyện và kiêng ăn trong ngày Giáng sinh, trong khi bà gặp Chúa Giêsu. Bà Anne bà đã tạ ơn khi bà đã nhìn thấy Chúa Giêsu. Còn chúng ta thì sao? Khi nào chúng ta thấy Chúa ở trong anh chị em mình, và khi đó chúng ta có dâng lên lời cảm ơn Chúa không? Sự kiện bà Anne bà gặp Hài Nhi Giêsu cũng không phải là một cái tình cờ, đúng không ạ? Ở trong câu 38, bác sĩ Luca ông nói rằng là sau khi mà Simeon được Thánh Linh cảm thúc để mà ông đến vào đền thờ, đúng thì đúng vào lúc mà cha mẹ đem con trẻ Giêsu đến để làm cho ngài các thủ tục theo luật pháp đó, thì bác sĩ Luca cũng nói về bà Anne là vào giờ ấy bà cũng đến đó. Vào giờ ấy bà cũng đến đó, ở trong câu 38. Điều này cho thấy đây là không phải là cái vô tình mà bà gặp Chúa đâu. Nếu mà Simon được cảm thúc bởi Thánh Linh để đến đó, thì chính bà Anne, một tiên tri của Chúa Trời, cũng được cảm thúc bởi Thánh Linh để bà đến vào thời điểm đó. Bà đến như thế nào? Bà đến với một cái thái độ như thế nào? Bà đến với một sự chuẩn bị. Khi mà mắt bà nhìn thấy em bé hài nhi Giêsu nằm trong vòng tay của bà Mary, thì bà biết đứa bé đó là ai. Bà nói gì? Bà nói gì? Bà không có nói giống như là ông Simeon nói rằng là nay mắt tôi đã nhìn thấy đấng cứu thế. Mà bà nói gì? Bà nói cho tất cả những người đang có mặt ở trong đền thờ, là những người đang trông đợi về Chúa Giêsu, là những người họ đang trông đợi sự giải cứu thành Jerusalem. Miệng bà bắt đầu ca ngợi Đức Chúa Trời, đây là cách bà thờ phượng Chúa. Miệng bà nói ra cho mọi người chung quanh để biết về Chúa Giêsu, đó là cách bà hầu việc Chúa. Và khi chúng ta nghĩ về các kỷ luật thuộc linh đó, cái việc truyền giáo, thường thường chúng ta không có để ý tới cái việc truyền giáo, cái việc mà nói về Chúa cho người khác, mình không có nói tới đó, đó là một cái kỷ luật thuộc linh. Nhưng mà bà Anne đây là vừa là một cái người truyền đạo mà vừa là một chiến sĩ cầu nguyện. Mỗi một người trong chúng ta có thể trở thành một cái người truyền đạo ở trong khu phố của mình, ở trong chung cư của mình, ở trong trường học của mình, ở nơi nào đó mà Chúa đặt chúng ta. Tại vì sao chúng ta phải nói điều đó? Chúng ta nói điều đó vì chúng ta biết, chúng ta không nói đó thì những người đó sẽ không có cơ hội được nghe tin lành. Không được có cơ hội được nghe tin lành thì người ta sẽ không biết rằng mình là có duyên với tin lành hay không, có được sự kêu gọi của Chúa hay không, có được ân điển của Chúa hay không, và rồi linh hồn của họ sẽ ở trong sự chết đời đời. Thành ra khi mà bà Anne bà nhìn thấy Chúa Giêsu thì bà bắt đầu nói về ngài cho tất cả mọi người. Nhưng mà bà Anne bà biết gì về Chúa Giêsu mà bà nói cho tất cả mọi người? Bà mới gặp Chúa Giêsu mà, Chúa Giêsu là một hài nhi thôi. Kính thưa quý mạnh chị em, cũng như ông tiên tri Simeon rất là rành rẽ về cựu ước và những lời tiên tri, đặc biệt là những tiên tri về đấng Messi ở trong sách tiên tri Esai, cũng như Joseph chồng của bà Mary là người rất thuộc, rất là biết về những lời tiên tri ở trong sách tiên tri Esai, thì bà Anne cũng vậy. những cái lời tiên tri về đấng Mêsi ở trong sách tiên tri trong Cựu Ước. Những con người yêu mến Chúa đều thuộc nằm lọc để thương ai thương cả đường đi. Họ biết hết. Thì nhìn thấy và được sự hướng dẫn của Thánh Linh nữa. Con mắt tâm linh của họ nhìn thấy được Đức Chúa Giêsu. Hôm qua khi mà chúng ta chia sẻ với hội thánh ở Stockton thì có nói về cái ý nghĩa của Giêsu, tên Giêsu. Vậy các bạn trẻ ở đây nè, các em có biết Giêsu nghĩa là gì không? Giờ hỏi đại một đứa nghe bắt lên nói nha. Giêsu nghĩa là gì? Anh Tân biết không Tân? Tên Giêsu nghĩa là gì? Giêsu nghĩa là Chúa cứu. God save. Hay là Chúa là sự cứu rỗi. Tên này không phải là không phải là Joseph với Mary đặt cho hài nhi này. Tên này là Đức Chúa Trời mặc khải. Tên này là thiên sứ nói với bà Mary khi đứa trẻ sinh ra đời phải đặt tên này. Tên này là thiên sứ nói với ông Joseph khi đứa trẻ ra đời phải đặt tên này. Ngoài cái tên Emmanuel, Giêsu nghĩa là Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi. Bà nói về Giêsu. Thưa Hội Thánh, tấm gương của bà Anne có sức thuyết phục đối với chúng ta ngày hôm nay hay không? Bà Anne là một tiên tri của Đức Chúa Trời, vậy thì bà có biết gì về tương lai của Chúa Giêsu không? Bà có biết Chúa Giêsu một ngày kia sẽ bị đóng đinh trên cây thập tự giá, phải chết, chôn, xuống mồ mả, đến ngày thứ ba Ngài sống lại từ trong kẻ chết. Rồi Ngài sẽ trở lại, sẽ thiết lập Hội Thánh, rồi có ngày lễ ngũ tuần, rồi Chúa sẽ trở lại. Bà tiên tri Anne có biết về những điều đó hay không? Kinh Thánh không nói được. Kinh Thánh không nói đến. Nhưng mà điều đó không có ngăn cản bà nói cho mọi người biết những gì bà biết về đấng Mêsi và sự kiện đấng Mêsi đến là như thế nào. Và cho những người đang trông đợi sự giải cứu của Jerusalem. Và người ta nghĩ rằng Chúa đến để là giải cứu Jerusalem, cả Jerusalem và cả vùng đất Do Thái ra khỏi sự đô hộ của người La Mã. Nhưng mà Chúa làm hơn cái điều đó nữa. Chúa không giải cứu họ ra khỏi sự đô hộ của La Mã. Chúa giải cứu họ ra khỏi tội lỗi. Và đền thờ Jerusalem là nơi Chúa ngự, phải không ạ? Nhưng mà ông sứ đồ Phaolô, ông nói như thế nào về thân thể của chúng ta? Thì ông nói là chúng ta phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để mà thờ phượng Chúa. Trong Côrintô nhất đoạn 3, anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh và đền thờ ấy chính là anh em. Đó là lý do tại sao chúng ta tôn trọng nhau. Đó là lý do chúng ta sẽ tôn trọng chính mình. Không phải mình là gì, nhưng mà vì mình là nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự, mình là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đến để giải cứu ai? Giải cứu chính mọi người mình, mọi người chúng ta. Thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Chúa ngự ở trong lòng chúng ta, ngự trong lòng những người thật sự yêu mến Chúa như người nữ tiên tri Anne ngày xưa. Với tất cả những gì chúng ta biết bây giờ đó, Giáng sinh này chúng ta có sẵn sàng để nhìn thấy mặt Chúa không, thưa Hội Thánh? Chúng ta có sẵn sàng để mặt đối mặt với Chúa hay không? Chúng ta có sẵn sàng sống phục vụ Chúa giữa vòng cộng đồng con dân của Chúa? Chúng ta có thật sự thờ phượng Chúa qua sự kiêng ăn và cầu nguyện và dâng chính thân thể này làm của lễ sống và thánh đẹp lòng của Chúa Trời hay không? Và hơn thế nữa, chúng ta có sẵn sàng để kể toàn bộ câu chuyện về Chúa Giáng sinh cho những con người đang chờ đợi sự giải cứu của Chúa Giêsu hay không? Với sự kết hợp hài hòa giữa thờ phượng và làm chứng, nguyện xin đây là một mùa Giáng sinh thiêng liêng nhất, ý nghĩa nhất mà quý mạnh chị em sẽ được trải nghiệm. Amen.